Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Tú Anh và Tuấn Thảo xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin ngày 1 tháng 12 năm 2015. Tại thượng đỉnh khí hậu COP21, Liên minh các nước đang phát triển V20 đòi hỏi chỉ tiêu 1,5 độ C. Quỹ tiền tệ quốc tế công nhận đồng tiền nhân dân tệ Trung Quốc là ngoại tệ quốc tế. Tòa án quốc tế cho Bắc Kinh một tháng để phản biện vụ kiện về Biển Đông. Ankara phản bác gay gắt cáo buộc của Moscow là đã tiếp tay mua dầu lửa của Daesh. Mục mỗi ngày một sự kiện, giá trị quốc tế thực thụ của đồng nhân dân tệ Trung Quốc lệ thuộc vào cải tổ. Kính thưa quý thính giả, Hội nghị chống biến đổi khí hậu hôm nay bước sang ngày làm việc thứ hai tại Le Bourget Paris. Sau diễn văn của các nguyên thủ, phái đoàn 195 nước bắt đầu đàm phán một thỏa thuận chung với chỉ tiêu giới hạn nhiệt độ địa cầu không tăng quá 2 độ C từ nay tới cuối thế kỷ. Tuy nhiên, một liên minh 20 nước nghèo đa số ở châu Á, châu Phi và Thái Bình Dương, gọi tắt là V20, đã yêu cầu giới hạn ở mức 1,5 độ C.
Theo Reuters, nhóm V20 trong đó có Việt Nam, Philippines, Ethiopia, Kenya, Costa Rica và các đảo quốc như Tuvalu, Vanuatu v.v. là những nước tự xem là bị hệ quả của biến đổi khí hậu gây tác hại nhiều nhất. Ngày hôm qua, nhóm V20 đòi hỏi phải đưa văn kiện đàm phán các yêu sách của họ với các mục tiêu cụ thể như là sản xuất 100% năng lượng tái tạo và chấm dứt thời kỳ sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong nền kinh tế thế giới từ nay đến năm 2050. Tỷ lệ khí thải gây hiệu ứng nhà kính phải hạ xuống đến mức số 0, theo như thông cáo chung của V20. Đối với các nước nghèo thường xuyên đối đầu với thiên tai và mức nước biển xâm thực hay xóa tên, thì mục tiêu giới hạn nhiệt độ 2 độ C là không đủ. V20 thẩm định cần được trợ giúp 20 tỷ đô la từ nay đến năm 2020 để đối phó với thiên tai. Mục tiêu 1,5 độ C của V20 không chắc sẽ được lắng nghe. Theo các tổ chức phi chính phủ, mục tiêu 2 độ C cho dù đã được các nguyên thủ quốc gia ủng hộ, nhưng phải chờ xem thực tế như thế nào. Các đảo quốc trong tình trạng nguy ngập đòi hỏi có biện pháp mạnh và khẩn cấp, trong khi các vương quốc dầu hỏa hay những nước có trữ lượng than đá dồi dào khó mà chấp nhận những nhượng bộ bất lợi cho mình.
Trong buổi lễ khai mạc ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã dành một phút im lặng tưởng niệm các nạn nhân trong loạt thảm sát tại Paris. Tổng thống nước chủ nhà François Hollande nhấn mạnh trong bài diễn văn rằng cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và biến đổi khí hậu là hai thách thức toàn cầu cần phải đối mặt. Mở đầu bài phát biểu của mình, Tổng thống Obama công nhận Hoa Kỳ là nước gây ô nhiễm thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. Tuy nhiên, ông vẫn tránh dùng từ một thỏa thuận mang tính ràng buộc về mặt pháp lý. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh ưu tiên của New Delhi tại thời điểm này là phát triển kinh tế, cung cấp điện cho 350 triệu dân, đồng thời cộng đồng quốc tế phải tạo cơ hội cho các nước nghèo tăng trưởng và không thể áp đặt việc chấm dứt sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch. Còn Tổng thống Bolivia thuộc Đảng Xã hội đã chỉ trích gay gắt nền kinh tế tự do kiểu mới và các chính sách của Mỹ. Ông cũng kêu gọi thành lập một tòa án về biến đổi khí hậu để xét xử những nước không tôn trọng cam kết. Liên quan đến Việt Nam, phát biểu tại COP21 hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra một số đề nghị như sau.
Các nước phát triển cần đi đầu trong thực hiện cam kết của mình, đồng thời hỗ trợ và tăng cường năng lực cho các nước đang phát triển. Việt Nam sẽ đóng góp 1 triệu USD vào quỹ khí hậu xanh giai đoạn 2016-2020. Đối với giai đoạn sau năm 2020, mặc dù là một nước đang phát triển còn nhiều khó khăn, chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam vẫn cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 và có thể giảm đến 25% nếu nhận được hỗ trợ hiệu quả từ cộng đồng quốc tế.
Trong bối cảnh diễn ra hội nghị quốc tế chống biến đổi khí hậu, Trung Quốc không hổ danh là quốc gia thải khí gây ô nhiễm hàng đầu thế giới. Ngày hôm nay, thủ đô Trung Quốc và các tỉnh phía Bắc tiếp tục bị chìm trong bụi mù. Theo tường thuật của AFP, bầu không khí ở Bắc Kinh rất thảm thiết, ánh sáng mù mờ, mây bụi phủ đầy, hạn chế tầm nhìn vài trăm mét, nồng độ ô nhiễm cao gấp 24 lần mức giới hạn tối đa theo tiêu chuẩn của Y tế Thế giới. Báo động cấp 3 màu cam tiếp tục được duy trì, hàng ngàn nhà máy bị đóng cửa.
Đúng như dự kiến, Hội đồng Quản trị Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào hôm qua đã bật đèn xanh cho việc thêm đồng nhân dân tệ Trung Quốc vào giỏ tiền tệ tham khảo của FMI. Quyết định của định chế tiền tệ đứng đầu thế giới này được coi là một sự công nhận tính chất quốc tế của đồng tiền Trung Quốc, được xếp ngang hàng với các ngoại tệ mạnh khác.
Theo quyết định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, như vậy là kể từ tháng 10 năm 2016, đồng nhân dân tệ Trung Quốc sẽ sánh vai cùng đồng đô la Mỹ, đồng euro châu Âu, đồng bảng Anh và đồng yen Nhật Bản, trong cái gọi là rổ tiền tệ, được dùng để tính toán quyền rút vốn đặc biệt của quỹ FMI, thuật ngữ tiếng Pháp là DTS, tiếng Anh là SDR. Theo tính toán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trong giỏ tiền tệ tương lai, đồng nhân dân tệ sẽ chiếm gần 11%, đứng hàng thứ tư về tầm mức quan trọng. Hiện nay, đứng số 1 dĩ nhiên là đồng đô la Mỹ với gần 42%, theo sau là đồng euro 37,4%, kế đến là đồng bảng Anh hơn 11%, riêng đồng yên Nhật Bản chỉ chiếm 9,4% mà thôi. Để được đưa vào giỏ tiền tệ của FMI, đồng nhân dân tệ đã phải đáp ứng một số tiêu chí. Trước hết là được sử dụng như một công cụ thanh toán quốc tế một cách thường xuyên và rộng rãi trên thị trường tiền tệ. Đấy là những tiêu chí mà đồng tiền Trung Quốc chưa đạt được nhân lần xét duyệt trước đây vào năm 2010.
Sau buổi lễ khai mạc COP21 tại Paris, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du châu Phi 5 ngày kể từ hôm nay. Từ năm 2009, Trung Quốc là đối tác đầu tư số 1 của châu lục này, đồng thời cũng là một nước nhập khẩu nhiên liệu lớn nhất để phục vụ cho sức tăng trưởng mạnh mẽ của cường quốc châu Á. Chặng dừng chân đầu tiên là thủ đô Harare của Zimbabwe, nơi mà các dự án của Trung Quốc là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế nước này. Một quan chức ngoại giao của Zimbabwe cho biết nhiều thỏa thuận sẽ được ký kết, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, vận tải và cơ sở hạ tầng. Sau Zimbabwe vào ngày mai, ông Tập Cận Bình sẽ tới Nam Phi gặp Tổng thống Jacob Zuma. Sau đó, trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 12, Chủ tịch Trung Quốc sẽ cùng với các nhà lãnh đạo châu Phi tham dự diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi lần thứ 6. Vòng điều trần thứ 2 của Tòa Trọng tài Thường trực La Hay đã kết thúc vào hôm qua, sau 5 ngày nghe phái đoàn Manila trình bày luận cứ, dù Bắc Kinh đã tẩy chay vụ kiện và không tham gia phiên điều trần, Tòa án Trọng tài Thường trực vẫn yêu cầu Trung Quốc trả lời các cáo buộc của Philippines trong vòng một tháng.
Trong một bản thông cáo, Tòa án Trọng tài Thường trực đã tóm lược các luận cứ được phái đoàn Philippines trình bày trong vòng điều trần lần này, đồng thời xác định rằng Manila có thể tiếp tục bổ sung tài liệu và trả lời các câu hỏi của tòa trong phiên điều trần dự trù vào ngày 18 tháng 12 tới đây. Riêng đối với Trung Quốc, dù nước này tẩy chay vụ kiện, Tòa Trọng tài Thường trực vẫn quyết định dành cho Bắc Kinh cơ hội viết phản biện và gửi đến định chế này trước ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2016. Trong bản thông cáo báo chí, Tòa án Trọng tài Thường trực ghi nhận lập luận của Philippines, theo đó tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc nhân danh chủ quyền lịch sử hoàn toàn trái ngược với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Tòa án cũng nhắc đến việc Philippines tố cáo Trung Quốc đã không hoàn thành nhiệm vụ ngăn không cho công dân mình khai thác nguồn tài nguyên mà Philippines có chủ quyền, cũng như không tôn trọng quyền đánh cá truyền thống tại bãi Scarborough. Bắc Kinh cũng bị Philippines tố cáo không bảo vệ môi trường biển khi sử dụng các phương pháp đánh bắt hủy diệt như dùng chất độc cyanure và chất nổ, trong khi tàu Trung Quốc lại trở thành những hiểm họa trên biển. Sau 5 ngày trình bày luận cứ, phản bác tất cả các luận điểm của Bắc Kinh, phía Philippines đã tỏ ý tin tưởng rằng mình chắc chắn sẽ giành được phần thắng khi định chế tài phán quốc tế ra phán quyết vào giữa năm tới 2016.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, trang báo của tờ New York Times số ra ngày hôm nay tại Thái Lan đã bị đục trắng. Nhà in ở Bangkok từ chối phổ biến bản tin mô tả nền kinh tế Thái Lan gặp khó khăn và không khí bi quan toàn diện từ khi giới tương lãnh đảo chính.
Theo AFP, đây là lần thứ hai trong vòng vài tuần lễ mà nhà in Thái Lan từ chối một bài viết liên quan đến Vương quốc, nơi mà tự do báo chí đang bị chế độ quân sự kiểm soát mỗi ngày mỗi chặt chẽ, nhân dân bảo vệ vương triều. Trên trang nhất và trang 6, nơi bài báo bị đục bỏ có hàng chữ, bài báo bị nhà in Thái Lan rút bỏ, báo New York Times và ban biên tập không có một vai trò nào trong việc này. Bài báo nói trên có thể được tìm đọc trên mạng, nói về những khó khăn của tập đoàn quân sự trong việc chấn hưng kinh tế. Được AFP đặt câu hỏi kiểm chứng, nhà in PCN là của Bangkok từ chối trả lời. Tháng 9 năm nay, một bài báo khác của New York Times ấn bản tại Thái Lan nói về tình trạng sức khỏe của quốc vương Bhumibol và chuyện nối ngôi đã bị nhà in cho là nhạy cảm và đã từ chối. Trong số báo phát hành hôm nay, nhật báo The Nation đã dành bài xã luận lên án mạnh mẽ cung cách thi hành luật chống tội phạm thượng tại Thái Lan mà thực chất là đàn áp chính trị.
Liên quan tới tình hình di dân trong khu vực, tổ chức di trú quốc tế đã kêu gọi các nước Đông Nam Á tham gia hội nghị di dân tại Bangkok hồi tháng 5 vừa qua phải hợp tác toàn diện. Mục đích là tránh lặp lại thảm nạn thuyền nhân xảy ra vào năm ngoái, với hàng nghìn người thiệt mạng ngoài khơi hay bị chết trong các rừng rậm trong khu vực. Phát ngôn viên của tổ chức di trú kêu gọi các nước liên quan bảo đảm cho người nhập cư được đưa lên bờ và đối xử nhân đạo với họ như cấp chỗ ở, nước uống, chăm sóc y tế và đảm bảo an ninh. Tháng 10 và tháng 11 hàng năm là thời điểm bắt đầu mùa ra khơi kéo dài 4 tháng. Đây là mùa thuận tiện cho việc buôn lậu và chở người vượt biên tại vịnh Bengal. Về quan hệ Nga-Nhật, từng bước Nga củng cố quyền kiểm soát trên quần đảo tranh chấp với Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo quyết định xây thêm 2 căn cứ quân sự trên đảo Kurin để lực lượng trú phòng luôn ở trong tình trạng báo động.
Trong một cuộc họp với ban tham mưu tại Moscow vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố dự kiến xây dựng tổng cộng 392 tòa nhà trên đảo Iturup và Kunachia. Các căn cứ mới này nhằm tăng cường lực lượng Nga trên quần đảo Kurin mà Hồng quân Liên Xô đánh chiếm của Nhật vào lúc Thế chiến thứ hai kết thúc. Theo Bộ trưởng Sergei Shoigu, với các cơ sở mới, lực lượng trú phòng của Nga sẽ đông hơn và có thể luôn được đặt trong tình trạng báo động. Những căn cứ mới cũng có đủ tiện nghi cho gia đình binh sĩ đồng trú. Vào cuối tháng 9, trong một cuộc gặp song phương, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói thẳng với Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida là phải chấp nhận thực tế lịch sử, đừng hy vọng đạt được một thỏa hiệp với Nga ở quần đảo Kurin mà Tokyo gọi là lãnh địa phương Bắc.
Bên lề hội nghị khí hậu COP21 tại Paris, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã từ chối gặp đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Người đứng đầu nhà nước Nga tiếp tục cáo buộc Ankara bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 là để bảo vệ những tuyến đường chở dầu bất hợp pháp của tổ chức nhà nước Hồi giáo tới lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Nga khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ buôn lậu dầu mỏ với tổ chức Daesh. Trước đó, ông đã từng đề cập tới vấn đề này trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp François Hollande tại Điện Kremlin ngày 26 tháng 11 vừa qua. Ngay lập tức, Ankara đã đưa ra phản ánh gay gắt. Từ Istanbul, thông tin viên RFI Jérôme Bastion cho biết.
Hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nhắc lại là không có chuyện Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi chính phủ Nga. Còn Thủ tướng Dmitry Medvedev đã thông báo một loạt biện pháp mới cấm vận thương mại đối với Thổ Nhĩ Kỳ như chặn đường nhập khẩu các loại rau quả, thịt và cá có xuất xứ từ nước này và đóng các đường bay tới Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình, Tổng thống Erdogan chỉ mất vài phút để đáp trả ông Vladimir Putin. Cũng trong hôm qua, ông kêu gọi người đồng nhiệm Nga đưa ra các bằng chứng cáo buộc Ankara mua dầu của tổ chức nhà nước Hồi giáo và hứa nếu vụ việc xảy ra theo như lời phát biểu của Tổng thống Nga, ông sẵn sàng từ chức và thách thức người đứng đầu Điện Kremlin có sẵn sàng làm như vậy hay không nếu như những cáo buộc trên là sai. Và để đáp lại những cáo buộc trên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhắc lại là danh sách các nhà cung cấp dầu mỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được công bố, trong đó theo liệt kê của ông Erdogan có Nga, Qatar, Azerbaijan, Iran, Nigeria và Algeria. Ông khẳng định không có chuyện Ankara mua dầu của Daesh và Thổ Nhĩ Kỳ truy kích những kẻ buôn lậu. Ngoài ra, ông còn phản công Tổng thống Putin với cáo buộc là một doanh nhân mang hai quốc tịch Nga, Syria, ông George Hachawi buôn bán dầu với tổ chức nhà nước Hồi giáo, thậm chí còn bán dầu cho Syria. Tóm lại, tình hình chưa thể hạ nhiệt ngay.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cần phải gác qua một bên xung khắc để cùng tập trung vào kẻ thù chung là tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Trên đây là lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Barack Obama sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Paris vào sáng nay trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Ankara. Sau cuộc hội kiến tại Sứ quán Mỹ, Tổng thống Mỹ cho biết ông và Tổng thống Erdogan đã bàn thảo kế hoạch làm thế nào để Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có thể nối lại hợp tác và làm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Theo Tổng thống Mỹ, thì Washington, Ankara và Moscow có một kẻ thù chung là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, cho nên cần phải nỗ lực tìm một giải pháp chính trị cho Syria. Một lần nữa, Tổng thống Obama tái khẳng định lập trường của Mỹ ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ, mà ông nhấn mạnh là một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, có quyền bảo vệ không phận và lãnh thổ khi bị xâm phạm. Mỹ-Cuba đàm phán giải quyết khủng hoảng di dân. Đại diện của chính phủ Hoa Kỳ và Cuba gặp nhau vào ngày hôm qua tại Washington để thi hành thỏa ước hợp tác về di dân trong bối cảnh hàng ngàn dân Cuba tìm đường sang Mỹ, qua ngã các nước Trung Mỹ. Từ nhiều tuần qua, khoảng 4.000 công dân Cuba bị kẹt ở biên giới Costa Rica và Nicaragua. Là đồng minh của chính quyền Cuba, chính phủ Nicaragua không cho di dân vượt biên giới, trong khi Costa Rica từ chối cấp visa quá cảnh cho công dân Cuba.
Ngày hôm nay, mùng 1 tháng 12, là ngày quốc tế phòng chống SIDA. Hiện có tới 35 triệu người nhiễm virus HIV trên toàn thế giới, trong đó có tới một nửa số người không biết là mình mắc bệnh. Để có thể chấm dứt căn bệnh này, từ nay tới năm 2030, các nhà nghiên cứu và bác sĩ đặt mục tiêu phải chẩn đoán và phát hiện được 90% ca nhiễm virus HIV, 90% bệnh nhân phải được điều trị và 90% người được điều trị phải khỏi bệnh để tránh lây nhiễm sang người khác.
Chiến dịch quân kích của Nga làm 1.500 người chết. Đây là tổng kết đầu tiên từ khi Nga quân kích tại Syria. Hai tháng ném bom đã sát hại 1.500 người, đa số là chiến binh thánh chiến, theo báo cáo của Tổ chức Nhân quyền Syria OSDH. Tuy nhiên, số nạn nhân là thường dân chiếm đến 1/3.
Mỗi ngày một sự kiện.
Giá trị quốc tế thực thụ của đồng nhân dân tệ Trung Quốc lệ thuộc vào kẻ tổ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Vào hôm qua, như vậy là Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã chính thức công nhận rằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc là một ngoại tệ chủ chốt của thế giới, ngang hàng với đồng đô la Mỹ hay đồng euro châu Âu. Hệ quả tất yếu của quyết định nói trên là việc sử dụng đồng yuan làm phương tiện thanh toán ngoài Trung Quốc sẽ gia tăng và vị trí đồng tiền Trung Quốc trong tư cách là ngoại tệ dự trữ của các ngân hàng trung ương sẽ được đôn lên. Tuy nhiên, theo giới phân tích, vai trò ngoại tệ quốc tế của đồng yuan chỉ thực sự phát triển nếu đồng tiền này được hoán đổi tự do và nếu Trung Quốc tiến hành các cải tổ tài chính cần thiết. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, quyết định của FMI sẽ khuyến khích ngân hàng trung ương các nước, đặc biệt là của các nền kinh tế lớn, đẩy mạnh việc đa dạng hóa kho dự trữ ngoại hối của họ bằng cách mua trái phiếu Trung Quốc, không còn tập trung trên đồng đô la hay đồng euro như vào lúc này. Hiện nay, theo AFP, đã có khoảng 30 ngân hàng trung ương có thỏa thuận hoán đổi ngoại tệ với Trung Quốc. Theo ông Darius Kovalsik, chuyên gia về chiến lược của ngân hàng Pháp Crédit Agricole thì xin trích, các ngân hàng trung ương không bị buộc phải căn cứ vào cấu tạo của giỏ tiền tệ của FMI, nhưng trong thực tế họ thường dựa trên cơ sở đó. Trường hợp đồng nhân dân tệ có lẽ cũng như vậy. Chuyên gia này ước tính là trong vòng 6 năm tới đây, tỷ trọng của đồng yuan trong các kho dự trữ ngoại hối có thể tăng từ 1,4% hiện nay lên thành khoảng từ 4,7 cho đến 10%. Có nghĩa là sẽ có khoảng 110 tỷ đô la nhân dân tệ được mua vào hàng năm. Thế nhưng, đà vươn lên của đồng yuan trên trường quốc tế không thể diễn ra một sớm một chiều, theo như nhận định của ông Raymond Young, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng ANZ. Vì điều đó tùy thuộc vào niềm tin của các tổ chức tài chính vào đồng tiền Trung Quốc. Vấn đề đối với đồng nhân dân tệ là nó chưa hoàn toàn được hoán đổi tự do như các ngoại tệ chủ chốt khác, đô la, yen hay euro. Theo ông Andrew Cunningham thuộc Văn phòng Tham vấn Kinh tế Capital Economics thì Sintrick, các ngân hàng trung ương cũng như giới quản lý các loại quỹ đều thích các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi, có thể mua bán dễ dàng trên mọi thị trường tài chính. Đối với chuyên gia này, khuyết điểm của đồng yuan là không chuyển đổi được và thanh khoản hạn chế. Bên cạnh đó, còn có mối lo ngại về nguy cơ kinh tế Trung Quốc khựng lại. Trong thực tế, đồng tiền Trung Quốc vào lúc này chưa được tự do hoán đổi, chỉ được phép dao động trong một khoảng cách do nhà nước Trung Quốc quy định, bên trên và bên dưới một mức trung bình so với đồng đô la Mỹ. Mặt khác, Bắc Kinh tiếp tục áp đặt các hạn chế không cho tiền đi ra bên ngoài. Việc Bắc Kinh loan báo phá vỡ được các mạng lưới chuyển ngân trái phép hàng trăm tỷ nhân dân tệ ra nước ngoài phản ánh thái độ không khoan nhượng của nhà cầm quyền trong lĩnh vực này. Tóm lại, việc tiếp nhận trong SDR sẽ không thay thế các cải cách cơ cấu sâu rộng mà Trung Quốc cần phải thực hiện.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ bắt đầu với một điểm báo do Tuấn Thảo biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà trình bày về biến đổi khí hậu, một trong những nguyên nhân dẫn tới cảnh bần cùng. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, bên lề Thượng đỉnh Khí hậu Toàn cầu COP21 tại Trung tâm Hội nghị Le Bourget ngoại ô Paris, Việt Nam đã tổ chức một đối thoại cấp cao với các đối tác quốc tế nhằm kêu gọi hỗ trợ và hợp tác đối phó với nguy cơ nước biển dâng cao đe dọa đồng bằng sông Cửu Long, một trong các vùng châu thổ có nguy cơ bị biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc đối thoại cấp cao. Phiên họp có sự tham gia của bà Laura Tuss, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng nhiều đại diện quốc gia định chế tài trợ quan trọng cho Việt Nam như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, UNDP, Cơ quan Hợp tác Phát triển Hàn Quốc, COICA, Pháp, Úc, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Quỹ Môi trường Thế giới GEF của Nhật Bản. Phiên họp kết thúc với bản thông cáo chung, Việt Nam kêu gọi các đối tác quốc tế chung sức ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu tại châu thổ Mekong. Đồng bằng sông Cửu Long Mekong là một khu vực quan trọng, nơi sinh sống của khoảng 20 triệu dân cư và nguồn cung cấp lương thực quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà là còn một điều kiện bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Gạo đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu chiếm khoảng 1/5 tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu. Khu vực này đang bị đe dọa bởi nguy cơ kép, mực nước biển dâng cao và nạn xây dựng đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong. Phát biểu tại cuộc đối thoại, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trân trọng cảm ơn Chính phủ Hà Lan, Ngân hàng Thế giới và nhiều quốc gia tổ chức quốc tế đã dành nhiều hỗ trợ, nguồn lực quý báu cho Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Thủ tướng Việt Nam khẳng định Sintrick, trên thực tế, nhiều chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của đồng bằng sông Cửu Long đang được bổ sung điều chỉnh theo hướng cơ bản của kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long đã được xây dựng trong khuôn khổ đối tác chiến lược để thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước giữa hai nước Việt Nam và Hà Lan, lời lẽ trong nguyên văn. Ông Nguyễn Tấn Dũng đưa ra một loạt ví dụ cụ thể về các phương hướng hoạt động cần thiết để bảo đảm định hướng tổng hợp và bền vững của dự án phát triển đồng bằng Cửu Long, như việc thích ứng với nước biển dâng cao được gắn kết với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững, tích hợp quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch phát triển đô thị và sử dụng đất, phát triển hệ thống các khu dân cư theo hướng thân thiện với môi trường sinh thái, giảm dần sử dụng các nguyên liệu hóa thạch, nâng cao năng lực dự báo, vân vân. Lãnh đạo Việt Nam hy vọng tiếp tục nhận được các đề xuất giải pháp, phương thức hợp tác từ quốc tế. Hà Lan là một quốc gia đứng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đối phó với nước biển. Trao đổi với đồng nhiệm Nguyễn Tấn Dũng trong phiên đối thoại, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte khẳng định nguy cơ nước biển dâng cao đe dọa nhiều quốc gia ven bờ Thái Bình Dương và nhiều nơi khác nữa, trong đó 18 triệu cư dân đồng bằng Mekong Việt Nam đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề. Về đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Hà Lan lưu ý 3 điểm chính, trong đó có việc Việt Nam cần được chuẩn bị để sử dụng thực sự hiệu quả các quỹ hỗ trợ và đặc biệt hợp tác với lĩnh vực tư nhân là rất căn bản. Về quan hệ đối tác Việt Nam-Hà Lan tại đồng bằng Cửu Long, ông Jacques Berner, chuyên gia về môi trường và xã hội dân sự, đại diện của Liên minh Quốc tế Bảo vệ Tự nhiên tại Việt Nam nhấn mạnh, có rất nhiều vấn đề Việt Nam có thể học hỏi từ kinh nghiệm của Hà Lan, bao gồm cải cách chính trị, tăng cường sự tham gia của công chúng, công nghệ mới. Tại Việt Nam, thách thức lớn nhất là làm thế nào để các bộ ngành địa phương khác nhau hợp tác được vì lợi ích chung. Về quan hệ hợp tác Việt-Pháp trong lĩnh vực này, trả lời phỏng vấn RFI, bà Anne-Marie Descôte, Tổng Giám đốc Đặc trách Toàn cầu hóa Phát triển và Đối tác Bộ Ngoại giao Pháp cho biết,
Je voulais transmettre aux autorités vietnamiennes tout l'intérêt que nous avons évidemment pour la coopération avec le Vietnam.
Tôi có mặt tại đây hôm nay để chứng tỏ với chính quyền Việt Nam rằng chúng tôi rất quan tâm đến việc hợp tác với Việt Nam và đến những gì chính quyền Việt Nam đã làm liên quan đến các vấn đề rất đặc thù của vùng châu thổ sông Mekong. Tôi cho rằng việc tổ chức hội nghị này là một ý tưởng tuyệt vời thời điểm diễn ra hội nghị COP21. Trong các tài liệu mà chúng tôi đã được thấy và trong phát biểu của Thủ tướng Việt Nam, thì Mekong thực sự là nơi có nhiều vấn đề được đặt ra cho Việt Nam và cho cả toàn vùng. Đó là những vấn đề đặc thù, đó là những nguy cơ tác động của khí hậu đến đất đai, thực vật và dân cư, và sự tác động đến sự phát triển, tình trạng nghèo đói và cả vấn đề an toàn cho các cư dân do tình trạng lũ lụt. Trong khuôn khổ đó, chúng tôi đã rất tích cực cùng với cơ quan phát triển Pháp hoạt động bên cạnh các nhà tài trợ quốc tế, đặc biệt như Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, Cơ quan Hợp tác Phát triển Hàn Quốc COICA và nhiều đối tác khác nữa. Chúng tôi cũng nghe nói Hà Lan cũng hiện diện nhiều ở đây. Chúng tôi rất quan tâm và ủng hộ cách tiếp cận mà chính quyền Việt Nam đã chọn lựa. Đó là cách tiếp cận tổng thể, cố gắng tính đến những vấn đề một cách toàn bộ. Tổng thể không chỉ đơn giản là có sự can thiệp, quyết định của chính quyền trung ương, mà còn cả với chính quyền địa phương, với các tổ chức xã hội dân sự và quan tâm lo lắng đến vấn đề của người dân.
Đại diện Bộ Ngoại giao Pháp cho biết cụ thể về các dự án của Pháp để bảo vệ châu thổ sông Mekong chống biến đổi khí hậu.
Alors il y a donc plusieurs intervenants dans cette dans ce travail. Il y a en amont au niveau de la recherche l'Institut de la recherche sur le développement.
Có nhiều bên tham gia vào công việc này. Về nghiên cứu chuẩn bị thì có Viện Nghiên cứu Phát triển, sau đó đến việc triển khai dự án có Cơ quan Phát triển Pháp và Công ty Nhà nước RON chuyên về các vấn đề quản lý các dòng sông. Giờ đây, Cơ quan Phát triển Pháp dự kiến cung cấp tài chính cho các dự án môi sinh, các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu đã được thành phố Cần Thơ triển khai qua chương trình phủ xanh bờ sông chảy qua thành phố nhằm phòng chống lụt. Ngoài ra, còn có một dự án khác trồng lại rừng sú vẹt dọc vùng duyên hải tỉnh Kiên Giang để chống lại tình trạng xói mòn đất đai gây hại cho sản xuất lúa gạo.
Bà Anne-Marie Descôte nói rõ hơn về các đóng góp quan trọng của công ty RON của nhà nước Pháp.
Je crois que la compagnie nationale du Rhône d'abord qui gère donc tout le bassin rhodanien en France qui est un des fleuves les plus importants et de ses affluents et
tôi nghĩ là công ty Rhône từng quản lý toàn bộ vùng hạ lưu sông Rhône ở Pháp. Đây là một trong những con sông lớn có nhiều nhánh cũng như có nhiều cửa sông đổ ra Địa Trung Hải. Vì thế công ty này có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề quản lý lũ lụt và lưu lượng dòng chảy của sông. Cơ quan phát triển Pháp nắm và hiểu rõ về các nước mà cơ quan đã tham gia hoạt động. Cơ quan có thể giúp Việt Nam các bài học đã tích lũy được ở nhiều nước khác. Giờ đây, cơ quan phát triển Pháp dành hơn 50% dự án thông qua nguồn tài trợ, đóng góp và vốn vay cho các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu. Đây là một lĩnh vực mà cơ quan phát triển Pháp có rất nhiều hiểu biết và kinh nghiệm.
Đại diện Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh đến ý nghĩa của cuộc đối thoại do Việt Nam chủ trì vừa qua về đồng bằng sông Cửu Long Mekong trong bối cảnh thượng đỉnh khí hậu COP21 tại Paris.
La COP21 c'est une négociation et c'est vraiment très utile autour de montrer toutes les problématiques dans.
Tôi cho rằng COP21 là nơi để thương lượng. Điều cần thiết là đưa ra tất cả những vấn đề hiện có và đây cũng là nơi để đưa ra những giải pháp. Tổng thống Pháp cũng như nhiều lãnh đạo nhà nước khác đã nhấn mạnh, đang có những vấn đề nghiêm trọng cần phải khẩn cấp hành động, nhưng cũng có những giải pháp. Có nhiều giải pháp tốt như ta thấy qua ví dụ Việt Nam, tôi nghĩ rằng cần phải tập trung vào những ví dụ cụ thể, đã và đang tiến hành tốt đó để giúp cho các vùng khác cũng được thừa hưởng.
Vừa rồi là các nhận định của bà Anne-Marie Descôte, Tổng Giám đốc Đặc trách Toàn cầu hóa Phát triển và Đối tác thuộc Bộ Ngoại giao Pháp. Cuộc phỏng vấn do Thanh Phương thực hiện. Khép lại phóng sự của RFI về đề tài cuộc đối thoại cấp cao do Việt Nam tổ chức bên lề thượng đỉnh khí hậu COP21 với chủ đề Việt Nam kêu gọi các đối tác quốc tế chung sức ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu tại châu thổ đồng bằng Mekong.
RFI, les voix du monde.
13 morts, Chantou.
Bang Moussou Tam Hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bang Moulin d'un Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Bang Moulin, je vois un coffre.
Fruité, des notes de cassis.
Bang Moubik, Venef Chang, Koyen Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại thượng đỉnh khí hậu COP21, Liên minh các nước đang phát triển V20 đòi hỏi chỉ tiêu 1,5 độ C. Quỹ tiền tệ quốc tế công nhận đồng nhân dân tệ Trung Quốc là ngoại tệ quốc tế. Tòa án quốc tế cho Bắc Kinh một tháng để phản biện về vụ kiện Biển Đông. Ankara phản bác gay gắt các cáo buộc của Moscow là đã tiếp tay mua dầu lửa của Daesh. Mục mỗi ngày một sự kiện, giá trị quốc tế thực sự của đồng nhân dân tệ Trung Quốc lệ thuộc vào cải tổ. Mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi Tuấn Thảo điểm báo.
Điểm báo.
Từ 10 cho tới 16 trang, đó là số lượng bài viết mà các báo Pháp hôm nay dành cho Hội nghị Quốc tế về khí hậu. Chủ đề COP21 đẩy đa số các thông tin khác xuống hàng thứ yếu, trong đó có sự kiện Canada tạm ngưng tham gia chiến dịch oanh kích nhắm vào Daesh, đổi lại Ottawa cam kết tiếp đón 25.000 người tị nạn Syria. Libération thì dành 2 trang cho Ngày Thế giới chống bệnh SIDA, nói về những thành quả khích lệ trong việc phòng chống dịch bệnh qua trường hợp khá tiêu biểu của thành phố San Francisco ở Hoa Kỳ. Le Figaro thì quan tâm tới diễn tiến của vụ tai tiếng Volkswagen. Sau hơn 2 tháng giữ im lặng, giới lãnh đạo tập đoàn này chính thức lên tiếng xin lỗi và trình bày kế hoạch hầu khôi phục lòng tin của khách hàng.
Riêng về chủ đề COP21, báo Le Figaro trong bài xã luận tỏ vẻ hoài nghi về kết quả chung cuộc. Theo tờ báo, các thành phố Trung Quốc đang ngạt thở vì không khí ô nhiễm liên tục tăng lên mức báo động. Hạn hán lại kéo dài tại bang California, Hoa Kỳ, khiến cho cây khô dễ bén lửa, các đám cháy đã thiêu hủy rừng trên một diện tích lớn. Tại các vùng nhiệt đới, mực nước biển dâng cao đe dọa trực tiếp tới các quốc đảo, trong khi ở vùng Bắc Cực, các lớp băng lại tan một cách nhanh chóng bất thường.
Trong bối cảnh đó, theo Le Figaro, sự kiện các lãnh đạo thế giới đưa ra những lời cam kết chống biến đổi khí hậu cũng chẳng trấn an được ai. Vấn đề bị vướng mắc ở 3 điểm. Thứ nhất là những tính toán chính trị. Mỗi quốc gia vì quyền lợi của riêng mình có thể đưa ra cam kết nhưng chưa chắc gì đã có quyết tâm thực hiện. Trở ngại thứ hai là kinh tế. Các quốc gia đang trỗi dậy có chịu thay đổi mô hình phát triển hay không? Cam kết chống biến đổi khí hậu cũng có nghĩa là các nước này phải chịu giảm tỷ lệ tăng trưởng. Khó khăn thứ ba là tài chính. Liệu các nước giàu ở phương Bắc có chịu đóng góp mỗi năm 100 tỷ đô la vào quỹ khí hậu xanh để giúp các nước nghèo ở phương Nam chống biến đổi khí hậu? Báo Le Monde trả lời phần nào câu hỏi này trong bài phân tích mang tựa đề Nam Bắc đối chọi, vấn đề then chốt của COP21. Khối phương Nam gồm các nước đang trỗi dậy và các nước nghèo có lập trường khác hẳn, nếu không nói là đi ngược lại với chủ trương của khối phương Bắc gồm các nước công nghiệp phát triển. Thông qua một bài phỏng vấn đăng trên báo Financial Times, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đòi điều mà ông gọi là công lý về khí hậu.
Theo đó, suốt quá trình công nghiệp hóa trong những thế kỷ vừa qua, các nước giàu có trách nhiệm lớn trong việc phát thải các loại khí gây hâm nóng trái đất. Các nước giàu giờ đây khó thể nào áp đặt các nước đang phát triển phải kềm hãm tăng trưởng của họ để giúp chống biến đổi khí hậu.
Ấn Độ biện minh cho quan điểm của mình và đòi được quyền phát triển. New Delhi chỉ cam kết nhân lên gấp 20 lần mức sản xuất năng lượng mặt trời và dùng 40% năng lượng sạch để sản xuất điện lực trong những năm tới. Theo Le Monde, Ấn Độ trước hết bảo vệ quyền lợi riêng của mình. Ở một đất nước mà hàng trăm triệu hộ gia đình chưa có nhà vệ sinh, không có đủ điện, nước để sinh hoạt, thì việc chống biến đổi khí hậu vẫn là một điều gì đó còn trừu tượng, còn xa vời. Một thứ xa xỉ phẩm mà người nghèo chưa dám nghĩ tới. Các nhà phân tích đơn cử một ví dụ để minh họa cho sự đối chọi Nam Bắc. Người giàu thì muốn đóng tiền bảo hiểm nhà cửa, trong khi người nghèo bữa ăn chưa no thì tiền đâu mà tính đến chuyện mua nhà. Vì thế cho nên để đạt được mục tiêu, Hội nghị COP21 phải giải quyết đầu tiên hết một vấn đề, đó là các nước giàu chịu chi bao nhiêu tiền và trong bao nhiêu lâu để khuyến khích giúp đỡ các nước nghèo hay đang phát triển nỗ lực chống biến đổi khí hậu.
Cũng liên quan tới vấn đề khí hậu, tuần báo Courrier International trích dẫn tờ báo The Straits Times của Singapore cho biết tại châu Á, bốn quốc gia hứng chịu nhiều thiên tai nhất vẫn là Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Indonesia. Tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu khiến cho thiên tai ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, mức độ thiệt hại vì thế cũng nghiêm trọng hơn.
Dựa vào bản báo cáo dày 30 trang của Liên Hiệp Quốc dành riêng cho lục địa châu Á, tờ báo cho biết là cường độ thiên tai đã tăng một cách đáng kể trong 20 năm vừa qua. Tính tổng cộng đã có 300.000 người dân các nước châu Á thiệt mạng trong các trận bão, lũ lụt, cháy rừng, hạn hán hay động đất. Về nhiệt độ thì Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng với 441 lần thiên tai trong vòng 2 thập niên, Ấn Độ về nhì với 288 lượt, Philippines xếp hạng 3 với 274 lần và Indonesia đứng hạng 4 với 163 lượt thiên tai. Nếu so sánh với toàn thế giới thì Hoa Kỳ vẫn là quốc gia bị nhiều thiên tai nhất, 472 lần trong 20 năm qua, nhưng số nạn nhân thiên tai ở Bắc Mỹ vẫn thấp hơn nhiều so với các quốc gia châu Á. Trường hợp của Miến Điện là một ca riêng biệt. Trận bão Nargis đổ ập vào nước này vào năm 2008 đã gây nhiều thiệt hại nhân mạng nhất trong hai thập niên qua. Số người chết và mất tích tại Miến Điện lên tới 138.000 nạn nhân. Hàng trăm ngàn người dân khác buộc phải di dời chỗ ở. Biến đổi khí hậu làm cho thiên tai thêm trầm trọng, đặc biệt là vào năm 2002, hậu quả không thấy ngay trước mắt mà lại tác động chậm về lâu về dài. Hạn hán tác hại đến đời sống của 300 triệu dân Ấn Độ trên một vùng rộng lớn. Các đợt bão cát cũng ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt của 100 triệu dân Trung Quốc. Theo bà Margareta Wallström, chuyên gia Liên Hiệp Quốc về các rủi ro thiên tai, thì kế hoạch giảm thiểu các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính là một trong những biện pháp cần thiết để hạn chế các thiệt hại nhân mạng và vật chất, nhất là đối với các vùng đông dân cư ven miền duyên hải, trong khi mực nước biển đang dâng cao. Sau khi tàn phá nhà cửa mùa màng, thiên tai còn làm ô nhiễm các nguồn nước sạch, gieo mầm bệnh tật, tạo thêm gánh nặng cho các hộ gia đình, tạo thêm nhiều phí tổn cho ngành y tế công cộng.
Đối với các quốc gia tí hon ở vùng châu Á Thái Bình Dương, trận bão nhiệt đới Pam hồi đầu năm nay quét qua quần đảo tí hon Vanuatu dĩ nhiên đã không gây nhiều thiệt hại nhân mạng bằng trận bão Nargis ở Miến Điện, nhưng hậu quả là một nửa dân số Vanuatu, khoảng 300.000 dân, đã bị thiếu nước sạch trong vòng nhiều tháng trời.
Lương thực tại quần đảo này cũng trở nên khan hiếm do mùa màng bị tàn phá, mức sống của người dân địa phương cũng nghèo đi do các nguồn ngoại tệ của ngành du lịch bị sụt giảm. Tuy quần đảo Tí Hon ở vùng Thái Bình Dương đã nhận được viện trợ khẩn cấp của quốc tế, chủ yếu là từ Úc và từ New Zealand, nhưng số tiền viện trợ vẫn dành cho các biện pháp cấp tốc để chữa cháy hơn là phòng cháy. Các chương trình báo động thiên tai chỉ mới ở giai đoạn đầu và cũng như nhiều quốc đảo Tí Hon khác, rất khó thể nào mà thuyết phục được người dân địa phương di dời chỗ ở đến định cư ở những nơi có độ cao hơn nhiều so với mực nước. Phần lớn cũng vì nếp sống của họ gắn liền với miền duyên hải, kể cả các sinh hoạt chài lưới hay là các ngôi làng du lịch ven biển. Nếu như mực nước biển vẫn tiếp tục dâng cao, thì nguy cơ xóa tên một số hải đảo trên bản đồ thế giới ngày càng rõ nét.
Trên lĩnh vực văn hóa đời sống, phụ trang kinh tế Le Monde cho biết lượng khách Trung Quốc đi du lịch tại xứ Hoa Anh Đào đã tăng một cách đáng kể trong thời gian gần đây. Điều đó phần lớn cũng vì đồng yen bị mất giá đến 20% so với năm trước. Vì thế cho nên, Nhật Bản trở thành một tụ điểm du lịch hấp dẫn trong mắt du khách đến từ Hoa Lục.
Theo Sở Du lịch Nhật Bản, tính từ đầu năm cho tới tháng 10 2015, đã có gần 4 triệu rưỡi lượt du khách Trung Quốc đến thăm xứ Hoa Anh Đào, tức là tương đương với 1/4 lượng du khách nước ngoài. Nhật Bản thu hút 16 triệu du khách ngoại quốc hàng năm. So với cùng thời kỳ năm trước, thì lượng khách đến từ Hoa Lục đã nhân lên gấp đôi. Theo Le Monde, bất kể quan hệ bang giao Nhật-Trung có thực sự được sưởi ấm lại hay chưa, thì dân Trung Quốc vẫn sang thăm Nhật Bản, trước hết vì Tokyo cũng như Osaka đã trở thành những điểm đến có giá cả phải chăng. Dân Trung Quốc khi đi du lịch thiên về chuyện mua sắm nhiều hơn là văn hóa. Trong mắt du khách người Hoa, Made in Japan đồng nghĩa với chất lượng, thương hiệu có uy tín, hàng thật, hàng xịn, sản phẩm chắc bền. Du khách Trung Quốc đổ xô đi mua mỹ phẩm, đồ gia dụng, hàng điện tử, game video hay sản phẩm thời trang cao cấp. Điều đó buộc các trung tâm thương mại tại các khu phố như Ginza hay Shinjuku phải thay đổi cung cách dịch vụ hầu thích ứng với đối tượng khách hàng mới. họ tuyển thêm nhân viên nói tiếng Hoa, mở thêm quầy đổi tiền, gắn thêm bảng hiệu hay in thêm sách hướng dẫn bằng tiếng Hoa. Chỉ riêng trong 3 tháng hè, từ tháng 7 cho tới tháng 9, du khách Trung Quốc đã đem về cho Nhật Bản 5.000 tỷ yen, tức gần 4 tỷ đô la. Trước hiện tượng bùng phát này, người Nhật dùng chữ Bakugai để nói về cơn sốt mua sắm của du khách đến từ Hoa Lục. Lẽ dĩ nhiên là sự kiện đồng yen bị mất giá, làm tăng thêm sức mua của du khách nước ngoài. Tuy nhiên, bài viết của Le Monde không nhắc tới những hiện tượng tiêu cực liên quan tới việc lượng khách Trung Quốc tăng rất nhanh trong một thời gian rất ngắn. Có lẽ cũng vì thế mà trong tựa đề báo Le Monde chạy tựa, du khách Trung Quốc tràn ngập Tokyo. Trước đây, cư dân mạng đã từng than phiền về hiện tượng du khách Trung Quốc đổ bộ lên đảo Jeju của Hàn Quốc hay sang Hồng Kông vơ vét hàng hóa. Hy vọng rằng thủ đô Tokyo vẫn giữ được khách hàng Trung Hoa mà không gặp quá nhiều phiền toái.
Kính thưa quý vị thính giả, ngay sau đây là tạp chí Kinh tế. Trong số tuần này, Thanh Hà trình bày về biến đổi khí hậu, một trong những nguyên nhân dẫn tới cảnh bần cùng.
Tạp chí Kinh tế.
Biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, kèm theo đó là cảnh bần cùng, đói khổ và bệnh tật. Trên 100 triệu người bị đe dọa lâm vào cảnh nghèo khó, thêm 600 triệu vào cảnh đói kém, thêm 150 triệu sẽ phải đối mặt với các căn bệnh đường ruột. Thưa quý thính giả và các bạn, đó là cái giá phải trả nếu như cộng đồng quốc tế để mặc cho khí hậu của trái đất cứ nóng lên. Trên đây là báo cáo đã được Ngân hàng Thế giới công bố 3 tuần trước thượng đỉnh khí hậu COP21 tổ chức tại Paris. Biến đổi khí hậu là một yếu tố khiến đời sống của người dân nghèo càng thêm khốn đốn. Đơn giản là vì số này thường tập trung sống ở những khu vực có rủi ro cao, đó là những vùng đất bị thiên nhiên bạc đãi. Chỉ cần một đợt hạn hán kéo dài hay một đợt mưa lớn cũng đủ khiến dân cư trong vùng điêu đứng. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới mang tên Shockwaves Managing the Impact of Climate Change on Poverty đã chỉ ra rằng tại Indonesia chẳng hạn, rủi ro phải đối mặt với lũ lụt của người nghèo cao hơn đến 30% so với thành phần có thu nhập trung bình. Trước đe dọa của hạn hán thì tỷ lệ đó lên đến 50%. Nói một cách đơn giản là những biến đổi về khí hậu, về thời tiết là mối đe dọa lớn hơn đối với những người nghèo. Đứng trước cùng một trận bão thì thành phần này dễ trở nên trắng tay hơn ai hết. Theo như giải thích của người phối hợp công trình nghiên cứu nói trên cho Ngân hàng Thế giới, chuyên gia kinh tế Stefan Allegat, thì người nghèo may mắn lắm có được một mái nhà siêu vẹo với tất cả của cải trong đó. Chỉ cần một con nước lớn cũng có thể cuốn trôi đi tất cả. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, ông Allegat đã nhấn mạnh đến liên hệ giữa hiện tượng biến đổi khí hậu và cảnh đói nghèo của một phần dân số trên thế giới, đặc biệt là đối với giới canh nông. Số này có thể mất sạch cơ đồ nếu như ruộng bị ngập nước hay là gia súc bị hủy diệt vì bệnh tật hoặc thiên tai.
En fait, on est parti de la situation actuelle des gens qui essaient de sortir de la pauvreté et on a regardé ce qui aujourd'hui soit les empêchait de sortir de la pauvreté, soit les faisait retomber dans la pauvreté une fois qu'ils en étaient sortis.
Et en fait, on trouve que của Ngân hàng Thế giới tập trung vào hoàn cảnh của những người đang cố gắng thoát khỏi cảnh bần cùng hoặc là những trường hợp đã thoát khỏi nghèo đói, nhưng rồi do biến đổi khí hậu họ lại rơi vào cái vòng lẫn quẩn đó. Trước hết chúng tôi xác định được 3 nguyên nhân giữ một phần của nhân loại trong cảnh nghèo khó khốn cùng. Một là do thay đổi thời tiết thất thường gây thiệt hại mùa màng và kèm theo đó là giá thực phẩm leo thang. Yếu tố này gây thiệt hại cho nông dân. Đồng thời khi giá nhu yếu phẩm tăng lên thì những người có thu nhập chỉ vừa đủ sống, không có đủ phương tiện để bảo đảm 2 bữa ăn mỗi ngày cho tất cả các thành viên trong gia đình. Nguyên nhân thứ hai đương nhiên là thiên tai. Đừng quên rằng một phần nhân loại có thể mất hết tất cả, từ nhà cửa đến tiền bạc, hoa màu sau một trận đại hạn, lũ lụt hay bão tố. Thế rồi nguyên nhân thứ ba giải thích cho mối liên hệ chặt chẽ giữa cảnh nghèo khó với biến đổi khí hậu là thiên tai thường đem tới bệnh tật, thường là những căn bệnh đường ruột do thiếu vệ sinh hay do các nguồn nước sạch bị ô nhiễm. Vấn đề đặt ra là tại một số nơi trên thế giới như ở Nam Á hay ở châu Phi phía nam sa mạc Sahara, thiên tai ngày càng xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, thì đến năm 2030, trên thế giới này sẽ có thêm 100 triệu người bị đẩy vào cảnh bần cùng do hậu quả của thiên tai nếu như cộng đồng quốc tế cứ khoanh tay ngồi nhìn. Trước Ngân hàng Thế giới thì Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng báo động về nguy cơ mất mùa, đẩy giá nhu yếu phẩm tăng cao. Cuối tháng 10 vừa qua, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về an toàn lương thực Hila Elver đã giải thích lũ lụt, hạn hán đe dọa hệ sinh thái và biến đổi khí hậu đã bắt đầu tác động đến các hoạt động của nông nghiệp trên toàn cầu. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO thì vào đầu năm nay cũng đã dự báo là chỉ tới năm 2050, dân số trên hành tinh sẽ tăng lên đến 9 tỷ thay vì 7 tỷ như hiện tại. Và để cung ứng lương thực, thực phẩm cho ngần ấy con người, sản lượng của thế giới bắt buộc phải tăng thêm ít nhất là 70% trong vòng 35 năm sắp tới. Vấn đề đặt ra là nhiều vựa lúa trên thế giới đang bị đe dọa do tác động của hiệu ứng lồng kính. Tại những khu vực như là Đông Nam Á, Châu Phi, phía nam sa mạc Sahara, nơi vẫn có tới 80% dân số sống về các ngành canh nông, thì đây thực sự là một vấn đề cần được quốc tế quan tâm. Theo chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, hiện nay có hơn 800 triệu người trên thế giới bị đe dọa về đói kém và con số đó có nguy cơ tăng lên thành 1,5 tỷ vào khoảng năm 2080 khi mà thiên tai quét trôi hoa màu. Đó là chưa kể nắng hạn hay là thay đổi thời tiết bất thường làm giảm năng suất của nông dân từ 2 cho đến 5%. Trong một thập niên sắp tới. Nói một cách đơn giản thì nếu như khí hậu nóng lên khoảng 2 độ C thì cứ 10 năm một thu hoạch về lúa mì, về gạo hay là ngô bắp của con người sẽ bị giảm đi ít nhất 2%. Hậu quả kèm theo là giá của những mặt hàng thiết yếu đó sẽ phải tăng vọt và theo thẩm định của tổ chức Oxfam chống nạn đói nghèo, bất công xã hội đến cuối thế kỷ này thôi. Trung bình, giá nông phẩm trên thế giới sẽ nhân lên gấp đôi so với hiện tại. Và đây chính là lý do vì sao trong báo cáo vừa công bố hồi đầu tháng, Ngân hàng Thế giới đã gióng lên hồi chuông báo động. Trong một cách tính toán hơi khác so với của Oxfam, Ngân hàng Thế giới đưa ra kết luận là chỉ trong 15 năm nữa, hạn hán, lũ lụt, thiệt hại mùa màng sẽ đẩy giá lương thực thực phẩm tăng thêm khoảng 12%. Và đối với gần 10% của nhân loại đang sống dưới ngưỡng nghèo khó, thu nhập chưa đầy 2 đô la một ngày, cũng như là đối với những thành phần mà họ phải dành ra đến 60% thu nhập để đủ ngày hai bữa, thì kịch bản này thực sự là một tai họa. Chuyên gia kinh tế Stefan Allegat đặc biệt quan tâm đến hai khu vực là Châu Phi và Nam Á trên vấn đề này.
Une face du problème, c'est que si les bonnes politiques ne sont pas mises en place, effectivement, on trouve que ces chocs plus fréquents, plus intenses.
Nếu như cộng đồng quốc tế không có những chính sách đúng đắn để chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu, thì tình hình ngày càng thêm nghiêm trọng. Sẽ có thêm những người bị lôi kéo vào vòng xoáy của cảnh nghèo đói. Tôi muốn trở lại với hai khu vực là Nam Á và các nước châu Phi ở phía nam sa mạc Sahara, bởi đó là những vùng vừa hứng chịu nhiều thiên tai, vừa kém phát triển nhất. Kém phát triển do năng suất thấp, thu nhập của nông dân trong vùng là rất bấp bênh và một phần lớn dân số ở đây sống mấp mé ngưỡng nghèo khó. Theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới, ngưỡng nghèo khó được quy định ở mức thu nhập tính theo đầu người là dưới 2 đô la một ngày. Trong trường hợp giá lương thực thực phẩm tăng lên vì mất mùa, những thành phần nào phải dành tới 60% thu nhập để nuôi sống tất cả mọi người trong gia đình rất dễ lâm vào cảnh đói kém.
Trước cảnh nông dân trên thế giới và qua đó là những vựa lúa của hành tinh bị đe dọa như vậy, thì cộng đồng quốc tế có thể làm được những gì? Chuyên gia kinh tế Allegat, điều phối viên báo cáo của Ngân hàng Thế giới, nêu lên một số giải pháp.
Alors, dans le domaine de l'agriculture, il y a beaucoup qui a été écrit sur le sujet.
Chỉ riêng trên lĩnh vực nông nghiệp, phải nói là đã có rất nhiều các giải pháp được đề xuất từ phía các nhà cầm quyền tại các vùng liên quan. Riêng về phần Ngân hàng Thế giới, chúng tôi luôn nhấn mạnh đến việc nâng cao năng suất thu hoạch. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải đầu tư vào khâu đào tạo cho nông gia. Thứ nữa là những nhà trồng trọt, chăn nuôi cũng phải được bảo đảm an sinh xã hội, phải được bảo hiểm trong trường hợp họ bị mất mùa. Vế thứ ba cần được đẩy mạnh là các nước kém phát triển phải được hỗ trợ để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Các nước nghèo cần có được một hệ thống giao thông để cho nông phẩm dễ và nhanh chóng tới tay người tiêu dùng. Đó cũng là một trở ngại lớn, một thách thức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Từ chung, để khắc phục hậu quả thiên tai, ngăn chặn bất hậu quả biến đổi khí hậu đối với con người, thì cộng đồng quốc tế cần có một chiến lược phát triển toàn diện, từ chính sách nông nghiệp đến y tế, từ đầu tư vào hệ thống cầu đường để thu hẹp khoảng cách giữa người trồng ra hoa màu với người tiêu dùng, đến những việc đơn giản như là hệ thống cung cấp nước sạch, các đường ống dẫn nước thải để giảm thiểu nguy cơ về dịch bệnh. Chắc chắn là trong công cuộc đó, các nước chậm phát triển cần được các nước giàu giúp đỡ, và đó là vì lợi ích chung của toàn nhân loại.
Ngoài đe dọa về đói, nghèo do biến đổi khí hậu đem lại, Ngân hàng Thế giới còn quan tâm đến những hậu quả về phương diện y tế, bởi thiên tai thường đi kèm với hàng loạt các dịch bệnh như đã được chuyên gia kinh tế Stefan Algat nói tới ở trên. Riêng trong trường hợp của Ấn Độ chẳng hạn, thì nếu như nhiệt độ của trái đất nóng lên quá 2 độ C, thì sẽ có thêm đến 45 triệu dân xứ này rơi vào cảnh bần cùng với thu nhập dưới ngưỡng nghèo khó. Và cũng sẽ có thêm 150 triệu người bị bệnh sốt rét, có thêm ít nhất là 10% những ca bị mắc các loại bệnh đường ruột trong vỏn vẹn 15 năm tới đây. Trở ngại to lớn nhất đặt ra với thế giới là để hiện tượng biến đổi khí hậu không xua tan đi những nỗ lực xóa đói giảm nghèo mà cộng đồng quốc tế đã đạt được, và để giúp cho hơn 700 triệu người trên hành tinh thực sự thoát khỏi cảnh bần cùng, để giữ được cho 100 triệu người trên trái đất không bị nạn đói đe dọa, thì thế giới cần huy động đến 1.000 tỷ đô la, tức là cao gấp 10 lần so với cam kết đã được các nước giàu đề xướng để hỗ trợ cho các nền kinh tế chậm phát triển đối mặt với hiện tượng trái đất đang bị ấm lên. Đó là một mục tiêu mà như chính chuyên gia kinh tế Stefan Algat thuộc Ngân hàng Thế giới nhìn nhận, không ai có phép lạ để hoàn thành. Báo cáo gần đây của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra con số 600 triệu người thiệt mạng trong hơn 20 năm qua vì thiên tai. Con số đó có chiều hướng tiếp tục tăng lên từ nay cho đến cuối thế kỷ 21, và các chuyên gia cũng cho rằng phần lớn các nạn nhân của hiện tượng khí hậu bị đảo lộn ấy xuất phát từ cảnh bần cùng. Chỉ cần so sánh hai trận bão lớn là Katrina đã ập vào nước Mỹ vào năm 2005 với cơn bão Bola thổi tới Bangladesh vào năm 1970. Cả hai cùng là những cơn bão ở cấp 3 và đã hoành hành trên một diện tích gần như ngang ngửa với nhau. Thế nhưng, ở một nước nghèo như Bangladesh thì số nạn nhân thiệt mạng lại cao hơn gấp 150 lần so với ở một nước giàu như nước Mỹ.
RFI, les voix du monde.
rendez-vous Paris.
Il y a 213 marches en tout.
Bah, Moussou Tam Hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bah, Moulin d'une tape FN.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Bah, Mounem, je vois un koufa.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, Moubik, Venef Chom, Kouyang Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ bắt đầu với mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo là tạp chí xã hội với chủ đề Biến đổi khí hậu cũng tác động đến sức khỏe con người, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin chia tay với nhạc phẩm Love Song to the Earth của Paul McCartney.
This is an open letter from you and me together. Tomorrow's in our hands now.
Find the words that matter, say them out loud. I'll make it better somehow.
Looking down from up on the moon is a tiny blue marble. Who'd have thought the ground we stand on
could be so fragile?
Heaven's poetry,
heaven's
poetry. Keep it.